Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phương pháp hộ niệm quý giá vô cùng. Thực sự, nếu trong thời này mà không nương nhờ vào pháp hộ niệm, chúng ta tìm một người thoát vòng sanh tử tìm không ra. Đây không phải là sự dự đoán, mà là sự thật. Chúng ta biết khi một người chết đi, để lại một thân tướng không tốt, cứng, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, thì sắc tướng không lành, thì đây gọi là tướng ác hiện ra. Tại sao lại có cái tướng ác hiện ra? Là tại vì khi họ ra đi, cái tinh thần của họ không có an lạc, cái tinh thần của họ bị đau khổ, khủng bố, sợ hãi. Tất cả những cái trạng thái của tinh thần ảnh hưởng đến từng sơ thịt, từng tế bào của chính cơ thể của họ. Cho nên khi một người ra đi mà để lại cái thọ tướng không tốt, chắc chắn không cách nào có thể thoát được ba đường ác hiểm. Một cái chuyện hết sức đơn giản như vậy mà ít cơ người phát hiện được. Đến khi mà chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm, rồi đến hướng dẫn chỉ điểm cho người sắp chết đó, người ta không sợ chết, người ta không sợ xả bỏ cái báo thân, người ta vui vẻ chấp nhận những hiện tượng mà đang xảy ra chung quanh họ. Nói thẳng ra là họ thành tâm sám hối nghiệp trước, rồi phát khởi niềm tin vững vàng vào đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, thành khẩn cầu nguyện sau khi xả bỏ cái báo thân này được về với Phật A Di Đà trên cõi Tây Phương. Có cái niềm tin, có cái sức nguyện vững vàng, làm cho họ vui vẻ lên, phấn khởi lên. Họ coi sự xả bỏ cái thân mạng này nhẹ nhàng, thoải mái. Họ mỉm cười ra đi. Có những người nghiệp chướng nặng thì mỉm cười không được, họ có thể mê man ra đi. Nhưng mà trong cái thân thể mê man đó, cái tâm của họ cũng vui vẻ trong đó. Họ đang niệm thầm câu A-di-đà Phật trong đó. Cho nên khi họ ra đi, tự nhiên khuôn mặt của họ nó hiền từ vô cùng. Mình thường thấy đấy, một người khi tắt hơi, thường thường cũng mắt hờ mơ, cái miệng hở há. Và mình nhìn vô có nhiều người là thân nhân của mình đấy, mà nhiều lúc mình không dám nhìn. Tại sao như vậy? Tại vì người ta đang sợ trong đó. Chứ vì ở đây có khi nào mà gặp cảnh sợ hãi mà khuôn mặt của mình hiền không? Dễ thương không? Không có đâu ạ. Họ đang đau khổ dữ lắm trong đó, cho nên từng nét nhăn này hiện ra trong khuôn mặt. Và còn gì nữa? Khi mà tắt hơi đó, vì họ sợ chết, cho nên họ cố gắng ngỡ trợn con mắt lên, họ há cái mồm ra để mà kéo cái hơi thở lại. Họ sợ chết mà. Cánh sợ nó chồng lên cánh sợ. Khi mà họ tắt đi rồi, họ bàng hoàng dễ sợ lắm, họ kinh hoàng dễ sợ lắm. Những cảnh giới chập trùng hiện ra. Nếu mà hiểu chút về Phật đạo rồi mới thấy, con người khi xa bỏ tâm tội nghiệp lắm. Tự họ họ phải rước lấy những cái cảnh đau khổ do chính họ tạo ra. Vì trong đời không biết tu, tạo ra nghiệp quá nhiều. bên cạnh thì người thân của họ lại tiếp tay làm cho người ra đi đó chịu thêm những cảnh đau khổ mà người ta không hay. Xin thưa quý chư vị, đau đớn vô cùng. Khi mình hiểu được cái phương pháp hộ niệm rồi, mình mới phát cái tâm ra đi nói hết người này đến người khác, để họ đừng làm như vậy nữa, để cho giúp người thân của họ bớt đi những cảnh khổ. Và khi họ hiểu được cái chuyện này rồi thì chính khi họ ra đi, họ cũng thoát bớt những cái cảnh khổ đó đi. Cảnh khổ mà bớt chừng nào thì cái cảnh an vui cực lạc nó càng tăng lên chừng đó. Và bên cạnh đó, thực sự nếu những người hiếu đạo ngồi bên cạnh nhắc nhở, khuyên răn, chỉ điểm từng chút từng chút, xin thưa được những cái sự chỉ điểm này nó không có gì xa lạ, nó không có cái gì mà gọi là khó hiểu hết, đơn giản vô cùng. Ấy thế mà lại giúp cho người ra đi an nhiên tự tại, nhẹ nhàng liệt cái thân xác, để mà đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo Bồ Tát. Quý giá vô cùng. Mình đang nói là những điều hộ niệm cần chú ý. Thì hôm nay chúng ta nhắc đến người thân mà biết hộ niệm, đừng nên than khóc, đừng nên âu sầu, đừng nên buồn bã trước mặt người sắp sửa ra đi, thì mới giúp cho cái người ra đi đó bước đi sự đau khổ. Họ đã đau khổ rồi mà mình còn than, còn khóc, còn níu, còn kéo, còn trời ơi dọa nạt người thân của mình không hay. Cha ơi, cha nỡ nào bỏ con ra đi về với cảnh địa ngục, đâu có sướng gì đâu, con cái ở đây nhiều quá, sự nghiệp đề hồi, gia tài đồ đại đủ, nỡ nào cha bỏ con ta đi. Người cha thì thương con không dám rời, con thì khóc nỡ nào cha bỏ con ra đi. Vô tình cái niềm đau nó tăng lên không biết bao nhiêu là cái. Bên cạnh đó, thật sự người cha đang đối diện với những cảnh giới kinh khủng trầm trọng. Trong kinh Phật nói, trong cuộc đời chúng ta làm những điều thiện, điều ác, điều xấu, điều tốt, nó dồn lại trong cái giây phút mà họ sắp sửa xả bỏ bảo tâm đó, làm cho cái đầu óc của họ cuối cùng không có còn con đường nào suy tính nữa. Đã vậy rồi mà còn thêm cái nạn con cháu không biết đạo, lăn xả vào khóc than níu kéo, làm cho rối lại thêm rối hơn. Chính vì vậy mà người không biết tu hành, không hiểu được pháp hộ niệm, họ ra đi hầu hết bị nạn. Người không tu bị nạn thì đã đành đi, người có tu mà ra đi vẫn bị nạn. Chứ vì cứ suy nghĩ thử coi những lời nói này đúng hay sai. Đạo Phật chúng ta mục đích chính là giúp cho người tu hành thành đạo, vượt qua tam giới, sáu đường sanh tử luân hồi. Nhưng mà rồi rốt cuộc mình tìm đâu ra một người thoát khỏi sanh tử. Cho nên cái nghiệp trong thời mạt pháp này dễ sửa vô cùng. Phật nói một người mình chết đi trở lại làm người, cái xác xúc nó giống như là những cái bụi mình dính trong móng tay của ngài. Còn cái người mà bị đọa lạc đó, nó nhiều như đất ở dưới đại địa vậy. Ấy thế mà khi mình đi hộ niệm, không biết hồi giờ chưa vậy đã thấy được cái chuyện này chưa, nhưng mà dầm đã thấy rồi. Cái ngày mà thấy người ra đi thân tướng đẹp, người ta niệm đến vậy, cuối cùng mình ngỡ ngàng, thật sự ngỡ ngàng. Nói chung nó giống như quả bom, nó nổ ngay từ trong ấp này, nó nổ ra, nó làm cho mình hình như là giống như một người hoàn toàn mới, lạ lùng lắm. Tại sao bao nhiêu năm qua không có ai nhắc nhở cho chúng ta, không có ai hướng dẫn cho chúng ta để mà vượt qua cái ác nghiệp này theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà vãng sanh tịnh độ vậy. Xin thưa với chư vị, chính là cái thiện căn phước đức của con người trong đời này quá mỏng. Trong khi Đức Thế Tôn đã nói cái chuyện hộ niệm từ 3.000 năm trước rồi, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói dẫu cho một người phạm tội ngũ nghịch thập ác, làm những điều sai lầm, nhưng mà trước những giờ phút ra đi gặp hiện tri thức giảng giải hướng dẫn đường đạo, phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, người đó chỉ cần phát tâm niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh 10 niệm tất sanh. Chư vị có biết thiện tri thức lại không? Thiện tri thức chính là người nào tới khuyên người đó quyết lòng sám hối, buông xả vạn duyên ra, niệm câu A Di Đà Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ai là người dạy cho cái chuyện này đây? Người hộ niệm. Chúng ta cứ theo lý thuyết này, lý thuyết nọ, diễn tả cái thiện tri thức này bằng hồn thức hoàn toàn cao xa quá. Nếu mà đem cái lý luận cao xa mà đưa cho một người đang quay cùng trong cơn gió nghiệp thì chết họ rồi, tiêu họ rồi. Đem những đạo lý cao siêu mà giáng cho người sắp chết, tiêu rồi. Tại vì chính những người đang tính tâm mà giáng, họ không hiểu là làm sao của người đang quay cùng trong cơn gió nghiệp, đầu óc nhức như búa bổ, tâm ý là mệt mỏi mà làm hiểu được cái chỗ đó. Cho nên người thiện trí thức chính là nói: bác năm ơi, hãy niệm A Di Đà Phật. Bác chín ơi, hãy niệm A Di Đà Phật. Thành tâm sám hối đi, niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật đã phát đệ. Nếu bác niệm được A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rõ ràng bác nguyện vãng sanh thì A Di Đà Phật lái ngân tiếp dẫn thần thức bác về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản, vô cùng đơn giản. Vì quá đơn giản cho nên có nhiều người khinh thường phương pháp hộ niệm. Tại sao một người kêu tu 80 năm mà tôi thấy họ chưa chắc gì được phát sanh? Làm gì một người đang để cái nghiệp đánh phá tưng bừng suốt đời công tu như vậy mà anh tới anh niệm 2-3 câu người ta lại được phát sanh? Họ cứ đưa cái lý luận này ra mà bài bác, không chịu niệm câu A Di Đà Phật để người đó niệm theo. Vô cùng sai lầm, vô cùng sai lầm. Người ta cũng đưa ra vấn đề nhân quả ở đâu. Cho nên nghiên cứu Phật giáo phải nghiên cứu cho đầy đủ, cho tương tận, đừng nghiên cứu nửa vời mà đưa đến những ý kiến sai lầm. Họ đi về Tây Phương vẫn là nhân quả của họ. Ngài A Xà Thế một đời hại cha giết mẹ, kết bè kết đảng với Đề Bà Đạt Đa, hại Phật nữa. Nhưng mà số cùng ngài niệm được câu A Di Đà Phật vãng đến đức thượng phẩm trung anh, vẫn là có nhân quả. Nhân quả ở đâu? Nhân quả từ trong nhiều đời nhiều kiếp A Xà Thế này đã tu rồi, đã niệm Phật rồi, chỉ vì cái niệm Phật đó mà đời trước không chịu vãng sanh, để đem cái phước niệm Phật đó biến thành là cái phước đức của thế gian này, làm thành một ông vua, một thái tử mà đi hai vua cha giết mẫu hậu để mà lên làm vua cha sớm. Chính vì cái thiện căn phước đức đời trước cho nên chỉ cần có một người nào nhắc lại một cái, ông ta ngộ ra liền. Ngộ không phải từ cái sai lầm của cái đời này, mà ngộ từ trong cái thiện căn phước đức những đời kiếp trước tu hành. Họ lấy cái nhân đó mà đi về Tây Phương. Một chút xíu vậy mà nhiều người không hiểu, đưa ra bài bản. Cho nên khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi, xin chư vị vững tâm vững dạ, quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bất cứ một người nào niệm được 10 niệm trước khi xả bỏ báo thân cũng được vãng sanh. Mong chư vị tin tưởng phẩm chất, đi hộ niệm cho người ta, thành tâm mà niệm, chư vị sẽ thấy, nhất định chư vị sẽ thấy có người vãng sanh trước mặt mình. Lúc đó mình mới thấy pháp hộ niệm tuyệt vời là đặt cứu tinh cho người trong thời mạt pháp này vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật. Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng, niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với.